chuyên gia của bạn. Biên tập viên Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có sự tham gia đầu tư từ khối ngoại, thời gian qua lĩnh vực thương mại điện tử ở nước ta nhận được sự quan tâm từ nhiều doanh nghiệp nội, tạo nên một thị trường ảo, sôi động, đầy triển vọng. Nhận diện thực tiễn này thì mới đây chính phủ đã ban hành chiến lược 5 năm, với mục tiêu là thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử nhằm hướng tới nền kinh tế số Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là cần có một nguồn nhân lực được đào tạo bài bản. Đây là thách thức, đồng thời là cơ hội thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nói chung, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói riêng và cả các học viên. Chương trình chuyên gia của bạn ngày hôm nay, vị khách mời là ông Đặng Văn Tung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin thực tiễn về nhu cầu nhân lực qua đào tạo ngành thương mại điện tử, cùng những lưu ý khi theo học các ngành thuộc lĩnh vực này để cơ hội nghề nghiệp và tương lai của các học viên rộng mở hơn. Vâng, trước hết thì trân trọng cảm ơn ông Đặng Văn Tung đã tham gia chương trình ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên Thu Trang và xin kính chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Đầu tiên thì thưa ông Đặng Văn Tung, ông có thể giúp quý vị thính giả nhận diện được bức tranh thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn gần đây ạ?
Vâng, thị trường thương mại điện tử Việt Nam thì gần đây tăng trưởng khá là nhanh. Hiện trạng hiện nay thì cũng có nhiều mặt tích cực nhưng bên cạnh đó cũng có một số mặt gọi là hạn chế. Trước hết về mặt tích cực thì thị trường thương mại điện tử ở nước ta đang tăng trưởng nhanh với khoảng 35,4 triệu người dùng và đang tạo ra cái doanh thu của năm 2019 là cỡ khoảng 2,7 tỷ đô la. Ở Việt Nam chúng ta thì hiện nay đã có 59,2 triệu người dùng Internet và chiếm hơn một nửa dân số cả nước. Và con số này sẽ dự báo sẽ tăng lên tới khoảng 68 triệu người vào năm 2021. Ở ta hiện nay tuy là phát triển sau so với nhiều nước nhưng đã 3 trang web đã được lọt vào top 10 trang web kinh doanh có cái doanh số hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Ví dụ như là Tiki, như Sen Đỏ hay là Thế Giới Di Động. Về thanh toán điện tử thì thương mại điện tử Việt Nam mới có 20% lượng giao dịch trực tuyến là có liên quan đến các cái phương tiện thanh toán số thôi. Còn phần lại thì vẫn 80% vẫn là thực hiện bằng cái truyền thống, tức là nhận hàng đồng thời giao tiền. Thế bên cạnh những mặt phát triển tích cực thì thương mại điện tử nước ta trong thời gian vừa qua vẫn tồn tại một số những cái hạn chế. Theo ước tính thì có khoảng 60% là lên mạng chủ yếu là tìm hiểu thông tin sản phẩm trước khi là mua hàng. Và cái sự tin tưởng thấp, đồng thời là cái hạ tầng thanh toán trong kinh doanh online nó manh mún cho nên dẫn đến lại hạn chế cái sự phát triển. Thứ hai là các cái doanh nghiệp nội của chúng ta vẫn có cái biểu hiện là dẫm chân lên nhau. Có những cái biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh như là phá giá thị trường hoặc là cắt xén giảm chất lượng hoặc là đánh cắp ý tưởng của nhau vân vân. Thứ ba là thương mại điện tử Việt Nam thì mới chỉ biến đổi ở số lượng chứ chưa thực sự là chuyển biến về mặt chất lượng. Khách hàng thì còn chưa thực sự là tin tưởng khi mua hàng ở trên mạng. Đặc biệt là những quan hệ người ta vẫn gọi là B2C, tức là doanh nghiệp với khách hàng ấy. Vâng. Thương mại điện tử ở ta thì phát triển chậm ở các cái vùng nông thôn, ở các vùng sâu, vùng xa. Ngoài cái sức mua hạn chế còn có cái chuyện là phổ biến Internet chưa được phổ biến thông dụng. Thứ hai là về điều kiện giao thông trong cái việc giao hàng. Nhìn chung mà nói, thị trường thương mại điện tử nước ta thì cũng còn rất nhiều cơ địa để phát triển. Cái sự phát triển thời gian vừa qua tuy là cũng rất nhiều tích cực nhưng mà cũng chưa xứng với tiềm năng. Nhưng dù sao chăng nữa thì cũng như người ta ví von một vui là như nó như một cái gã khổng lồ mà cũng vẫn còn mải ngủ quên. Đấy. Thì cái ngủ quên đấy chính là một số những cái tồn tại hạn chế mà chúng ta tháo gỡ được thì nó sẽ phát triển rất là tốt.
Vâng, ông vừa nêu ra khá là nhiều những có thể nói là thời cơ thuận lợi và cả những cái thách thức, những cái rào cản hiện tại của thương mại điện tử Việt Nam. Bây giờ thì xin mời ông cùng quý vị thính giả chúng ta nghe những thông tin đáng chú ý do chúng tôi tổng hợp.
Ngày 15 tháng 5 vừa qua, Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Tổng thể Phát triển Thương mại Điện tử Quốc gia giai đoạn 2021-2025.
Bên cạnh mục tiêu tổng quát gồm hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng, thu hẹp khoảng cách giữa các tỉnh, thành phố về khả năng mua bán trực tuyến, xây dựng thương trường ảo, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ hàng hóa Việt và gia tăng giao thương trực tuyến xuyên biên giới. Bản kế hoạch còn nêu bật những mục tiêu cụ thể.
Đến năm 2025, có 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến với giá trị giao dịch trung bình 600 đô la Mỹ mỗi người một năm.
Tổng doanh thu từ lĩnh vực này đạt 35 tỷ đô la Mỹ, chiếm 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước.
Hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đạt tới 50%.
50% nguồn nhân lực nội ngành sẽ được đào tạo bài bản từ hệ thống giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.
Đáng chú ý, mọi mục tiêu vừa nêu đều hướng đến việc đưa thương mại điện tử trở thành lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, nơi các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được ứng dụng rộng rãi, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt.
Vâng, thưa ông, là từ cái thực tiễn mà ông đã nêu ấy, cùng những cái thông tin tổng hợp mà ông vừa mới nghe, thì ông cho rằng là các cái tổ chức cá nhân đang có những cái cơ hội thách thức rất là cụ thể như thế nào khi mà nếu như muốn tiếp cận vào chính cái lĩnh vực này?
Từ cái thực trạng ấy thì chúng tôi nhận thấy là cũng có rất nhiều cơ hội và thách thức. Về mặt cơ hội thì chính là cái thực trạng tích cực mà tôi vừa nêu cũng một phần cũng đánh nhận cơ hội để phát triển. Cụ thể ví dụ như Việt Nam chúng ta là một nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh ở châu Á, nó mở mang ra rất là nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư bán lẻ trực tiếp cũng như là bán lẻ online khai thác cái thị trường tiềm năng này. Thế rồi chúng ta đã có một cái thị trường mà tới 59,2 triệu người sử dụng Internet, trong đó tới 35 triệu người dùng điện thoại thông minh và trong cuộc sống cũng như trong sinh hoạt mua sắm hàng ngày, và dự báo sẽ tăng lên khoảng 40 triệu vào năm 2021. Thế thì đây cũng là cái điều kiện, cái cơ hội rất là tốt để các nhà bán lẻ online đầu tư và mở ra các gian hàng trực tuyến tại Việt Nam và tạo chỗ đứng vững chắc ở thị trường này. Việt Nam chúng ta đã có một số cái trang web lọt vào top 10 của Đông Nam Á. Đấy, thì đấy là những cái cơ hội cũng rất là thuận lợi. Ngoài ra tôi cũng thấy một cái điều rất là mừng là đấy là cái sự quan tâm của chính phủ, của các cơ quan chức năng, các bộ ngành cũng rất là tạo ra hành lang pháp lý, rồi rất là khuyến khích, động viên và ủng hộ cái xu hướng phát triển của các doanh nghiệp về lĩnh vực này. Tuy nhiên bên cạnh những cơ hội đấy thì chúng tôi cũng thấy có một số những cái thách thức. Người tiêu dùng, nhất là giới trẻ, thì vẫn còn có những cái ưa chuộng mà thích vào các website thương mại điện tử ở nước ngoài. Thì đương nhiên là họ cũng có mặt hàng để đa dạng, chất lượng tốt, nhưng thực ra mà nói không hẳn đến mức tuyệt đối so với các cái trang khác của chúng ta. Cái thứ hai là cái tính chất cạnh tranh rất là khốc liệt, nó đòi hỏi một cái năng lực tài chính rất là lớn và những cái phần thế mạnh về công nghệ cũng như về quản trị. Những cái doanh nghiệp mà không có những thế mạnh này đương nhiên là sẽ rất là khó để cạnh tranh. Cái thách thức thứ ba là chúng ta cũng chưa xây dựng được cái lòng tin cũng như là chưa phá bỏ được những cái thói quen cũ. Đấy, thì một cái thực tế mà tôi vừa nêu là có khoảng 20% các cái giao dịch của chúng ta vẫn mới có tính chất là thanh toán số thôi. Còn 80% vẫn là theo kiểu truyền thống là nhận hàng và giao tiền. Một thách thức nữa về mặt cơ sở hạ tầng, công nghệ của chúng ta cũng chưa được tốt và về mặt an ninh mạng cũng chưa phải đảm bảo. Và một điều nữa là về hậu cần thương mại điện tử. Chúng ta có khoảng 34% dân số là sống ở thành thị. Thì đấy là những nơi mà cái điều kiện thuận lợi về cái việc giao hàng. Thế nhưng mà vẫn là chậm. Và chúng ta theo thống kê thì cũng là chậm cỡ thứ hai ở Đông Nam Á. Thế vừa rồi để khắc phục cái này, một số doanh nghiệp cũng mạnh dạn hứa. Ví dụ như là Tiki chẳng hạn là hứa sẽ giao hàng trong vòng 2 giờ, hay là Shopee hứa trong vòng 4 giờ. Thế rồi Sendor thì hứa giao hàng trong 3 giờ, nhưng thực ra đấy là lời hứa nhưng thực ra cũng chưa thực hiện hẳn.
Vâng, và liên quan tới cái công tác hiện tại của ông tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, thì có lẽ là ông lại quan tâm nhất tới cái thông tin là 50% nguồn nhân lực nội ngành sẽ được đào tạo bài bản từ hệ thống giáo dục đào tạo và hệ thống giáo dục nghề nghiệp.
Vâng, đúng rồi. Vì chúng tôi là một nhà trường chuyên môn đào tạo nguồn nhân lực trong cái lĩnh vực này, cho nên là đây là cái lĩnh vực mà chúng tôi quan tâm nhiều nhất. Và chúng tôi để ý theo các cái chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử đã đúc kết thì thực tế nguồn nhân lực cho thương mại điện tử ấy thì cần phải có một khối kiến thức rất là rộng ở nhiều lĩnh vực, từ kinh tế rồi công nghệ thông tin rồi quản trị và ngoại ngữ vân vân. Cho nên là để có được những mảng kiến thức như vậy thì đòi hỏi cái thời gian đào tạo cũng rất là dài và có bài, có hệ thống. Thế mà trường chúng tôi thì đã đào tạo lĩnh vực thương mại điện tử từ năm 2010. Khi đó thì trường chúng tôi mới là trường cao đẳng và hệ đào tạo là cao đẳng chính quy. Thế thì năm đầu tiên chúng tôi mở ra đào tạo thì tuyển sinh được 75 sinh viên. Và sau đó thì cứ quy mô cứ tăng dần lên. Thế nhưng mà sau đó thì đến năm 2017 thì nó lại tụt giảm. Nó có cái lý do là năm 2017 thực hiện cái luật giáo dục thì trường chúng tôi chuyển đổi toàn bộ các cái sang đào tạo nghề. Thế mà khi ở cao đẳng chính quy thì cái điều kiện liên thông đến đại học và nó cũng khác. Nhưng khi sang đào tạo nghề thì cái việc và nó cũng khác. Ngoài ra thì cái đối tượng người học thì có rất nhiều sự lựa chọn, cho nên nó mới hơi chững lại. Thế nhưng mà tôi thấy rằng là cái việc mà tìm hiểu về thương mại điện tử ấy thì cũng chưa thực sự là phổ biến, là thông dụng. Vì có rất nhiều phụ huynh, rất nhiều học sinh mà khi tiếp xúc với chúng tôi vẫn còn đến tận năm nay rồi mà vẫn còn hỏi thương mại điện tử nghĩa là gì, học thì học cái gì, rồi ra làm gì vân vân. Thì chứng tỏ là cái nhận thức của mọi người về lĩnh vực này vẫn còn rất là hạn chế. Và để mà có được cái nhận thức này thì ngoài các cái cơ sở đào tạo như chúng tôi nghĩ là cần phải có cái sự tham gia của rất nhiều ngành, rất là các cái cơ quan báo chí, cái cơ quan truyền thông, và trong đó có cả VOV mình nữa.
Ông vừa mới nêu ra một vài những thông tin tuyển sinh của các cái năm trước. Ví dụ như năm 2010 với 75 sinh viên, rồi năm 2017 thì lại giảm đi. Thế thì ngay năm liền kề vừa rồi thì như thế nào ạ?
Vâng, hiện nay thì ở bậc cao đẳng chúng tôi là cao đẳng nghề thì chúng tôi chỉ tuyển được một lớp 35 đến 40 học sinh. Thế nhưng mà gần đây thì chúng tôi có thêm một cái chi tiết mới nữa, thực hiện cái chủ trương của nhà nước đào tạo cái gọi là 9 cộng đấy. Tức là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có thể văn luồng hướng nghiệp sớm, thì cũng có qua cái giải thích động viên và hướng dẫn của chúng tôi thì cả các em học sinh cũng như là gia đình phụ huynh là cũng đồng ý và hưởng ứng học cái chương trình trung cấp nghề nhưng về thương mại điện tử. Tất nhiên về đối tượng này thì đầu vào nó thấp cho nên là cái việc đào tạo của chúng tôi lại khó khăn hơn rất nhiều, nhưng mà nó sẽ dừng lại ở cái mức gọi là cầm tay chỉ việc, chỉ là ở mức độ trình độ trung cấp thôi. Như vậy hiện nay chúng tôi đang có song song là cả trung cấp cả cao đẳng. Còn ngoài ra cái hệ 9 cộng đó thì ngoài ở trường chúng tôi còn làm thêm ở các tỉnh nữa, là theo cái nghị định 86 là cái đối tượng mà tốt nghiệp cơ sở tiếp lên chương trình trung cấp ở các cái trung tâm giáo dục thường xuyên ở các cái huyện và các tỉnh vùng xa. Thì về đối tượng này chúng tôi đang làm từ Thanh Hóa cho đến tận là Lạng Sơn. Và cái lớp mà chúng tôi đang làm mà tôi đánh giá là thành công nhất đấy chính là ở trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện Tiền Hải, Thái Bình.
Ở đó thì mọi người tiếp nhận lĩnh vực thương mại điện tử như thế nào ạ?
Thì lúc đầu họ cũng rất là bỡ ngỡ. Và họ nghĩ rất đơn giản là chỉ là bán hàng trực tuyến thôi. Nhưng qua cái tiếp xúc, qua cái giải thích của chúng tôi và đặc biệt là qua quá trình học và thực hành thật thì họ mới hiểu ra và bây giờ cũng rất là hào hứng, và chúng tôi thấy là đây cũng là một cái hướng đào tạo mà có hướng phát triển rất tốt.
Đó là những học viên không phải ở các cái khu vực thành thị mà chúng ta vẫn đang nhận định là có cái sự phát triển thương mại điện tử mạnh đấy. Thế nhưng họ đã hiểu ra vấn đề rồi, là không đơn thuần chỉ là mua bán trực tuyến. Nhưng vấn đề là sau khi học và đào tạo thì liệu rằng là cái nhóm học viên ở Tiền Hải mà ông đang đánh giá là họ có cái nhận thức tốt nhất ấy, liệu rằng họ có thể phát triển được thương mại điện tử thực sự hay không? Họ cần gì nữa chẳng hạn?
Chứ tôi nghĩ là trong giai đoạn học ở nhà trường, vì đang học song song với cả văn hóa, trên thời gian để đầu tư bạn không nhiều, và đặc biệt là cái điều kiện để đi thực hành thực tập cũng chưa được tốt như ở trường. Thế cho nên là cái mà để tiếp cận để làm được nghề ngay thì chắc là cũng còn hạn chế về. Nhưng mà quan trọng là có cái nhận thức đúng và các em hào hứng và các em thấy là cái việc học này là cần thiết và nó hay. Mà một khi đã thấy hay, thấy đam mê rồi thì cái việc để bổ sung, để tiếp cận, để làm nghề chúng tôi nghĩ là sẽ dễ thành công.
Dạ vâng. Thưa ông, là theo như khảo sát cá nhân hoặc là của trường, đơn vị mà ông công tác đấy ạ, thì xin hỏi là nguồn nhân lực của ngành thương mại điện tử hiện nay đang trong cái tình trạng nó cụ thể như thế nào? Và điều đó thì nó tác động như thế nào tới sự phát triển của ngành chẳng hạn?
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì với cái tốc độ phát triển nhanh của ngành thương mại điện tử thì kéo theo cái nhu cầu về nguồn nhân lực cũng ngày càng cao. Thế nhưng thực tế cho thấy thì các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang rất cần cái nguồn lao động mà có trình độ cả về công nghệ thông tin, cả về truyền thông và cả về quản trị rồi kinh thương mại điện tử. Bởi vì kinh doanh trên mạng xã hội và cái sàn giao dịch thương mại điện tử thì đang nó mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Và theo cái thống kê của Cục Thương mại điện tử của Bộ Công nghệ Thông tin của Bộ Công Thương thì cái kết quả khảo sát hàng năm đối với các bộ phận mà có ứng dụng thương mại điện tử thì có hơn 80% doanh nghiệp tham gia khảo sát, thì cho thấy là cái nguồn nhân lực về thương mại điện tử đang được đào tạo một cách bài bản là rất cần thiết. Bởi vì thực tế ra là để có được nhân lực làm trong lĩnh vực này là các doanh nghiệp hiện nay là có hai cách tiếp cận. Một là dùng những người đang có hiểu biết, đang được đào tạo về công nghệ thông tin, tiếp cận thêm về lĩnh vực kinh tế, quản trị. Cách tiếp cận thứ hai là dùng những người đã có kiến thức về kinh tế, về quản trị, xong rồi tìm hiểu thêm về công nghệ thông tin. Thì thực tế ra chúng tôi thấy đấy là cách làm không bài bản, nó vẫn mang tính gọi là chắp vá. Còn để thực sự là nguồn nhân lực làm đúng trong lĩnh vực này phải được đào tạo một cách thật sự là bài bản. Và đương nhiên với cái nguồn nhân lực mà nếu không bài bản mà có tính tương đối hơi chắp vá như vậy thì đương nhiên là sẽ ảnh hưởng xấu đến cái sự phát triển của thương mại điện tử.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyên gia của bạn với chủ đề là những điều cần biết khi học nghề thương mại điện tử, với vị khách mời là ông Đặng Văn Tung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Bộ Công Thương và cũng là một đơn vị thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý đấy. Vâng, thưa ông, là có một thông tin mà chính ông cũng nêu chỉ cách đây ít phút thôi, đó là câu chuyện là nhiều thính giả họ chỉ đang quan niệm là thương mại điện tử chỉ là mua bán thôi, mua bán trực tuyến thôi, hoạt động giữa người cần mua hàng với người cần bán hàng thông qua môi trường internet. Chỉ cần là đầu tiên là sự cẩn trọng để tức là biết lựa chọn hàng hóa, biết nhà cung cấp như thế nào để không bị lừa thôi. Và nếu như tốt hơn nữa thì biết thêm ngoại ngữ để có thể là mua bán trực tuyến không chỉ ở Việt Nam, tức là môi trường đa biên. Việc học mấy năm trời có thực sự là cần thiết hay không? Đúng là những cái thông tin mà ông vừa mới nêu thì bây giờ ông có thể phân tích để cho quý vị thính giả hiểu rõ hơn.
Đúng như chị Thu Trang nói thì cái quan niệm của nhận thức của nhân dân chúng ta về lĩnh vực này đúng là còn hạn chế và vẫn thiên kiến như vậy. Thế thì tham gia đào tạo trong lĩnh vực này thì chúng tôi được sự quan tâm chỉ đạo rất sát sao của các cơ quan quản lý, mà cụ thể là của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Bộ đã có một cái thông tư số 41/2018 ngày 28/12/2018 quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, về yêu cầu năng lực mà người học phải đạt được sau khi học xong cái chương trình trung cấp và cao đẳng về cái nghề thương mại điện tử. Và theo đó thì chúng tôi phải xây dựng một cái chương trình đào tạo đáp ứng được cái chuẩn đầu ra theo cái quy định của cái thông tư đó. Và ngoài những cái môn cơ sở, môn chung theo quy định bắt buộc thì nó còn có những cái môn cái cơ sở ngành, còn có những môn chuyên ngành. Cơ sở ngành ví dụ như là kinh tế vi mô, ví dụ như thương mại điện tử căn bản, rồi marketing căn bản, rồi mạng máy tính, rồi khoa học về hàng hóa, rồi những cái kiến thức về chuyên ngành, ví dụ như nghiệp vụ kinh doanh thương mại, ví dụ như đồ họa ứng dụng Photoshop, ví dụ như nghiệp vụ bán hàng trực tuyến, rồi ví dụ như là xây dựng website thương mại, rồi mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử, rồi ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh quốc tế, rồi hậu cần thương mại điện tử, rồi chính phủ điện tử, vân vân, rất là nhiều vấn đề. Sau đó rồi còn có những cái môn bổ trợ, ví dụ như khởi sự kinh doanh, rồi những môn kỹ năng mềm, và cuối cùng mới là thực tập và khóa luận tốt nghiệp. Thế để thực hiện toàn bộ những nội dung như vậy thì không thể học ngắn gọn được. Thế đành rằng là mua bán trực tuyến là một lĩnh vực trọng tâm của thương mại điện tử, nhưng mà thực tế thương mại điện tử thì không chỉ có như thế mà thực ra còn rất là rộng. Và để có được những đáp ứng được cái chuẩn đầu ra như vậy thì phải học một cách bài bản. Và như vậy trường chúng tôi cao đẳng học 2 năm rưỡi mà chúng tôi còn thấy không đủ. Đấy, còn trung cấp thì chỉ 1 năm rưỡi thôi. Chứ còn để mà hàn lâm, để mà tầm nghiên cứu, để mà đáp ứng yêu cầu của bộ ngành, của chính phủ thì phải tầm đại học. Đấy, cho nên là không thể chỉ học mà đơn giản một vài môn được. Thế thực tế hiện nay ngoài thị trường này có cái tình trạng là như chắp vá tôi vừa nói đấy, học truyền tay nhau hoặc là chỉ bảo cho nhau học rất đơn giản, xong rồi mua bán trực tuyến, nghĩ là mình thành công, thế là mình làm được thì tưởng là được, nhưng thực ra mà nói thì đấy không phải là một cách bài bản.
Vâng, thưa ông, là cái thông tin chúng tôi được biết là khẳng định của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đấy ạ, là trường ông, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiếm hoi đào tạo sớm, và cũng bây giờ cũng là khá là hiếm. Và cách đây một vài phút thì ông đã có nêu về cái thực tiễn tuyển sinh của trường khi mà từ cái thời điểm bắt đầu mở cái mã ngành này rồi. Thế còn ông cũng đã có nêu là ví dụ như năm liền kề thì thực tiễn đã như thế nào. Vậy thì ví dụ như là trong cái giai đoạn này chẳng hạn này, khi mà đặc biệt là khi mà giai đoạn Covid vừa rồi được đánh giá là thương mại điện tử phát triển rất là mạnh, rất là nhanh, đồng nghĩa với việc là cũng đã vô tình là quảng bá cho cái mã ngành thương mại điện tử rồi, thì liệu rằng năm nay thì cái tín hiệu tuyển sinh của mình nó có khả quan hơn không hay như thế nào ạ?
Sau năm 2017 chúng tôi chuyển đổi chương trình và xin được cấp phép xây dựng lại cái chương trình theo cái chuẩn đầu ra, và đặc biệt là cái chủ trương của Bộ và của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp ấy, chỉ đạo chúng tôi là điều chỉnh lại cái chương trình theo cái hướng là hình thành kỹ năng, hạn chế cái phần học lý thuyết mà tăng cái phần thực hành. Và trong lĩnh vực thương mại điện tử thì thực hiện cái chủ trương này chúng tôi cũng phải đầu tư nhiều hơn, thực hành nhiều hơn, và không những thực hành chỉ ở trường mà còn phải kết hợp với các doanh nghiệp để gọi là làm thật. Và đặc biệt trong quá trình làm thật thì các em được va chạm nhiều hơn, rất là nhiều. Trước năm 2017 thì trường chúng tôi chỉ là trường đào tạo gọi là cao đẳng chính quy. Thế thì khi đó ở cái hệ cao đẳng chính quy, thương mại điện tử chỉ là một chuyên ngành hẹp nằm trong một ngành to là ngành quản trị kinh doanh. Và như vậy dù có học thương mại điện tử nhưng thực tế ra trường thì bằng là phải ghi theo ngành, tức là ngành quản trị kinh doanh. Thương mại điện tử thì chỉ là một chuyên ngành rất là hẹp. Thế nhưng mà sau này thì chúng tôi xây dựng lại thì vừa là có mã ngành thương mại điện tử riêng biệt này, vừa là điều chỉnh lại để thực hành nhiều hơn này, và học xong thì cái khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành nó ngắn lại. Và trong quá trình đi học chúng tôi đã phấn đấu để ngay sau năm thứ nhất các em đã có thể tiếp cận với doanh nghiệp, đã có thể thực tập thật, đã có thể đi làm và thậm chí có lương. Thế và nó thu hút được người học rất là nhiều. Và đặc biệt là chúng tôi có một số học sinh mặc dù trước đó học không phải đúng ngành thương mại điện tử nhưng mà khi ra trường lại quay lại làm về thương mại điện tử lại rất là thành công. Và chính những em này quay trở về trường giải thích, động viên và thu hút lôi kéo được các cái thế hệ sau rất là thành công. Cho nên tôi nghĩ cái xu hướng về lĩnh vực này ở trường chúng tôi trong những năm tới nhất định là sẽ tốt hơn so với cái thời gian vừa rồi.
Dạ vâng, thưa ông, là chúng ta cũng cần phải nhìn nhận một thực tiễn nữa là không chỉ là chưa thực sự hiểu về các cái nghề liên quan hỗ trợ hình thành ngành thương mại điện tử đâu ạ, mà vẫn là câu chuyện là nhiều học sinh mà họ đang có thể là có ý định đăng ký xét tuyển vào ngành. Chúng tôi ghi nhận là có cả những sinh viên mà đang chập chững bước vào cái nghề này nữa thì họ vẫn băn khoăn là học thương mại điện tử thì ra trường làm gì, làm ở đâu. Mặc dù là trong tổng hợp vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có những thông tin để quý vị thính giả có thể an lòng hơn về nhu cầu thực tiễn, nhưng mà cụ thể thì vẫn là cái câu chuyện là ra trường làm gì và làm ở đâu thì vẫn rất là cần các cái chuyên gia hoặc là thầy ở trong các cái trường đấy ạ, lý giải một chút.
Mà cái rất là đúng băn khoăn của rất nhiều thí sinh khi mà chọn trường, chọn ngành. Và khi được chúng tôi giới thiệu thì về cái ngành này cũng rất nhiều câu hỏi như vậy. Thực ra mà nói thì thị trường thương mại điện tử Việt Nam thì đang phát triển rất là mạnh. Nhiều công ty, nhiều doanh nghiệp đang bắt đầu có những chiến lược đầu tư vào cái loại hình mới này. Bởi vì đây là loại hình mà người ta vẫn nói vui với nhau là sẽ hái ra tiền. Và theo đó thì nhân lực ở trong cái lĩnh vực thương mại điện tử này cũng thu hút các bạn trẻ, và cùng những cơ hội việc làm cũng sẽ mở rộng ra nhiều hơn. Thế thì vấn đề là chọn trường nào và học cái này ra rồi thì sẽ làm gì, à làm ở đâu. Thế thì đúng ra mà nói thì đây là lĩnh vực mới mẻ và rất nhiều trường đã quan tâm. Thì ngoài những trường chúng tôi chỉ là tầm dạy nghề thôi thì có các trường đại học mà có khối ngành kinh tế thì hầu hết cũng đều có. Thế tùy theo thì các bạn ở vùng địa lý như thế nào, rồi tùy theo điều kiện giao thông thuận lợi cũng như điều kiện kinh tế gia đình thì có thể có rất nhiều trường, nhưng hầu hết các trường, đặc biệt các trường lớn thuộc khối ngành kinh tế thì đều có cái ngành này. Thế nhưng chúng tôi là đào tạo nghề thì nếu quan tâm đến cái tầm hàn lâm quản trị thì phải học tầm đại học. Họ giải quyết những vấn đề tầm bộ ngành hoặc tầm chính phủ. Còn nếu mà quan tâm đến cái việc doanh nghiệp với khách hàng với khách hàng vân vân, để trong cái lĩnh vực thương mại điện tử thì rất nhiều người lại rất là muốn chọn cao đẳng và học nghề. Bởi vì thực tế chúng ta đều biết rằng là bây giờ vào nhiều trường đại học cũng chỉ xét học bạ, mà vào trường cao đẳng chúng tôi cũng chỉ xét học bạ. Có nghĩa là cái đầu vào với cái đầu vào học bạ như thế này có thể vào được cả đại học, có thể vào cao đẳng. Nhưng tại sao họ lại quay về đây họ chọn cao đẳng chúng tôi? Thì cái này họ cũng đã tham khảo cả những thế hệ đi trước và thấy rằng là nếu làm cái này để tác nghiệp thì ở cao đẳng tuy là học chỉ 2 năm rưỡi 3 năm thôi, nhưng mà được cọ sát nhiều hơn, được làm nhiều hơn. Còn kia thì nhiều kiến thức nó thuộc về hàn lâm, thuộc về nghiên cứu, cho nên là để nâng cao lên thì để mà thăng tiến thì sẽ bổ sung sau. Đấy, thế cho nên là chọn trường thì tôi nghĩ bây giờ rất là sẵn, cái đấy cũng tùy các thí sinh để có thể lựa chọn. Đấy, tuy nhiên thì nó cũng là mới mẻ cho nên là cũng còn bỡ ngỡ, cho nên là nó cũng phát triển chưa được nhanh. Thế còn là lĩnh vực này thì làm những việc gì? Thực ra là hiểu rằng đơn giản là chỉ để mua bán trực tuyến thôi, bán hàng thì không hẳn thế đâu, mà thực ra lại làm rất nhiều việc. Những chuyên viên học tốt nghiệp lĩnh vực này có thể làm chuyên viên quản trị, rồi xây dựng hệ thống giao dịch thương mại, rồi kinh doanh trực tuyến tại các công ty, các doanh nghiệp, rồi có cái cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn. Có thể là những chuyên viên lập các dự án, hoạch định các cái chính sách phát triển công nghệ thông tin, có thể tư vấn cho các cái công ty, đề xuất các giải pháp xây dựng, bảo trì các cái dự án về công nghệ thông tin mà liên quan đến thương mại điện tử. Có thể là những cán bộ để nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin ở các cái trung tâm, các cái cơ quan nghiên cứu. Và nếu ở tầm đại học thì học cái này ra là có thể làm giảng viên ngành thương mại điện tử mà ở các trường như chúng tôi cũng đang thiếu. Đấy. Thế còn nói là bây giờ cụ thể công việc làm gì thì nói ngắn gọn ra thì có thể làm giao dịch viên về thương mại điện tử này, có thể làm dịch vụ chăm sóc khách hàng này, có thể làm dịch vụ công trực tuyến này, có thể quản trị các dự án thương mại điện tử, có thể thiết lập quản lý các website thương mại, có thể làm đồ họa máy tính, có thể quản trị mạng, có thể làm nhân viên của marketing điện tử, có thể làm ở những vị trí thông quan rồi thanh toán điện tử vân vân, rất là nhiều việc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyên gia của bạn với chủ đề là những điều cần biết khi học nghề thương mại điện tử. Với vị khách mời là ông Đặng Văn Tung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Bộ Công Thương và cũng là một đơn vị thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý đấy. Bây giờ xin mời ông cùng quý vị thính giả chúng ta hãy nghe những thông tin sau từ ông Nguyễn Bình Minh là Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam.
Thế hệ trẻ hiện nay là cái thế hệ mà nói theo cái thuật ngữ thương mại điện tử nó gọi là thế hệ Internet ấy. Họ được sinh ra và lớn lên cùng với Internet, tức là các thế hệ 9X khi mà đó thì Internet đã vào Việt Nam rồi. Và chính vì vậy là thương mại điện tử chúng ta nó rơi vào cái độ chín và cái giai đoạn hiện nay là như vậy. Bởi vì cái thế hệ 9X là cái thế hệ bây giờ đã trưởng thành và bắt đầu là làm ra các cái tài sản, các của cải vật chất rồi. Và họ quen với cái tiêu dùng trên Internet rồi. Thì cái điều này là cái điều rất tốt. Tuy nhiên là nếu mà nói chỉ riêng nói về cái định hướng thế hệ trẻ thì cái định hướng này nó ngoài cái thương mại điện tử nó không hẳn, nó không chỉ là cái kỹ năng, nó còn liên quan đến cả các cái vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Đây là một trong những cái khó ở Việt Nam nói chung hiện nay. Cái giáo dục về đạo đức nghề nghiệp tôi cho là một trong những cái lĩnh vực quan trọng nhất hiện nay, bởi vì chúng ta sẽ thấy là nếu như có những cái đạo đức tốt thì đã không tranh thủ cái dịp mà xảy ra những cái dịch bệnh nâng giá hoặc là ép giá, ví dụ như những cái sản phẩm mà không bán được thì đáng ra chúng ta phải tìm cách để tháo gỡ thay vì chúng ta ép giá chẳng hạn. Thì đấy là những cái thuộc về đạo đức nghề nghiệp, mà cái này thì chúng ta còn phải học hỏi ở các nước tiên tiến rất là nhiều. Thì cái đó là cái điều mà hết sức là quan trọng, và tôi nghĩ là không chỉ là nhà trường mà kể cả xã hội và các gia đình cũng đều phải quan tâm để định hướng một cái đạo đức trong kinh doanh, làm trong lĩnh vực thương mại điện tử cho thế hệ trẻ hiện nay.
Vâng, thưa ông suy nghĩ như thế nào về những cái thông tin vừa rồi ạ? Ví dụ như hiện nay Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại đã và đang quan tâm tới cái khía cạnh này như thế nào trong thực tiễn là đào tạo học viên đấy?
Vâng, thực ra đây cũng là một cái mà nó tồn tại ở rất nhiều lĩnh vực. Như phần trước nói về thực trạng, tôi có đề cập cái chuyện mà lòng tin ấy. Thì thực ra nó chưa tin tưởng đấy cũng chính vì một số cái biểu hiện mà thiếu cái đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh, và cụ thể là trong thương mại điện tử. thì đạo đức nghề nghiệp cũng là một cái vấn đề rất là quan tâm chú trọng trong bất kỳ lĩnh vực nào chứ không riêng gì đấy, đối với thương mại điện tử. Và trong cái quá trình giảng dạy ở tất cả các ngành nghề trong nhà trường chúng tôi thì đây cũng là vấn đề được nhà trường rất là quan tâm. Thì chúng ta đều biết rằng là mục tiêu của giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp ấy, thì thường là kiến thức, là kỹ năng, là thái độ. Thì đặc biệt trong cái lĩnh vực cái phần thái độ này này là cái mà chúng tôi quan tâm đào tạo những cái nội dung liên quan đến cái đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên để thực hiện cái nội dung này thì cả bộ máy của nhà trường phải vào cuộc, không đơn giản chỉ là các thầy cô trên lớp mà cả thầy cô cố vấn, giáo viên chủ nhiệm, các đoàn thể như đoàn thanh niên rồi hội sinh viên ở các buổi sinh hoạt lớp rồi sinh hoạt chính trị đầu khóa rồi sinh hoạt tuần sinh hoạt công dân vân vân. Riêng với thương mại điện tử thì chúng tôi lại còn phải nhấn mạnh nhiều hơn, bởi lẽ để cho các em nó thấy được rằng là cái lòng tin, xây dựng được lòng tin, cái uy tín rất là quan trọng, mà mất lòng tin là mất tất cả. Thế ở những lĩnh vực khác thì còn có điều kiện để gặp lại, để trao đổi, để thanh minh, để xin lỗi. Nhưng mà thương mại điện tử nhiều khi là không gặp để mà xin lỗi được, không để mà thanh minh được. Cho nên có cái gì nó mất lòng tin, nó thiếu đạo đức để mà để mất lòng tin là sẽ mất hết. Thế cho nên là càng phải chú trọng cái việc này. Thế còn đương nhiên là thực hiện được cái việc này thì đòi hỏi các ngành, các cấp rồi cả xã hội cùng phải vào cuộc chứ không chỉ riêng mỗi nhà trường.
Chúng tôi cũng nhận được ý kiến từ thính giả Lê Anh ở Bắc Giang. Vị thính giả này băn khoăn thắc mắc rất là rõ ràng, đó là những người có tố chất như thế nào thì nên học các nghề thuộc ngành này.
Vâng, thưa thính giả Lê Anh, cái quan tâm của bạn thì cũng rất là phù hợp với quan tâm của rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các cái bạn mà đang đứng ngưỡng cửa của cái việc chọn ngành, chọn nghề. Cái xu hướng lựa chọn Internet để làm cái kênh mua sắm và giao dịch ngày một lớn mạnh và đang là phát triển rất là nhanh. Thế thì việc theo học cái ngành thương mại điện tử là một lựa chọn thông minh cho những ai yêu công việc công nghệ, yêu thích kinh doanh và sẵn sàng bùng nổ với vô số những ý tưởng sáng tạo. Vì vậy mà ngành thương mại điện tử thì đòi hỏi người học cũng cần phải có một cái tố chất. Chứ nếu mà chúng ta lại thiếu hụt những cái tố chất hay những cái điều kiện này ấy, thì đương nhiên là tiếp cận nó cũng khó. Thế cụ thể là cần những cái gì? Thực ra là cần nhiều lắm, nhưng mà về cơ bản thì tôi nghĩ rằng là đầu tiên là các bạn phải có cái đam mê về kinh doanh và yêu thích công nghệ. Thứ hai là cũng phải có cái kỹ năng đàm phán, cũng cần có cái kỹ năng tư duy sáng tạo, nhanh chóng giải quyết các cái tình huống nảy sinh trong thực tiễn kinh doanh. Công việc này cũng là một trong những công việc khá là áp lực, cho nên là các bạn cũng phải là những người mà chịu được áp lực, chịu được thử thách trong những môi trường cạnh tranh. Và một điều nữa là cần cù, chăm chỉ, bền bỉ với công việc. Đấy. Và không thể thiếu được đấy là có ngoại ngữ tốt. Nếu kể ra thì nhiều lắm, nhưng mà tôi nghĩ là có được những cái như thế thì tôi nghĩ là nhất định sẽ thành công.
Sẽ học thành công, đúng không ạ? Vâng, thông là một thính giả khác ở Bắc Ninh, đó là thính giả Hoàng Lan ạ. Vị thính giả này muốn biết chi tiết hơn một chút nữa, đó là khi mà đã xác định được khả năng và đam mê với ngành rồi thì cái câu chuyện là lựa chọn theo học trường nào đấy rất là quan trọng. Đặc biệt là vẫn được nhận định đây là một mã ngành khá là mới. Mặc dù cách đây ít phút thì ông cũng đã có thông tin rồi, nhưng mà cụ thể hơn một vài địa chỉ rất là cụ thể như thế nào nữa.
Thì thưa với bạn Hoàng Lan là cũng đã có nhiều bạn quan tâm đến yếu tố là nên học ở đâu, chỗ nào, trường nào. Thì như phần đầu chương trình tôi cũng nói là đây là một lĩnh vực mà rất nhiều trường quan tâm, kể cả ở đại học và trường nghề. Tùy theo bạn là đang sinh sống ở đâu, điều kiện kinh tế như thế nào thì có thể lựa chọn. Đấy, đại học thì thời gian thì dài này, đương nhiên là cái chi phí nó cũng nhiều hơn này. Thứ ba nữa là nó sẽ ở cái tầm mà gọi là sâu hơn này. Nếu như bạn có nhu cầu muốn được trải nghiệm sớm, ra trường sớm có thể đi làm ngay thì nên chọn những cái trường ở tầm nghề. Vì cái cách đào tạo ở nghề của chúng tôi nó sẽ có nhiều cái nó không giống về đại học. Thiên về cầm tay chỉ việc, nó thiên về hình thành kỹ năng đấy. Cho nên là ngay trong quá trình học, thậm chí qua năm thứ nhất thôi là đã được làm thật rồi. Thì nên chọn ở những cái trường gần các cái đầu mối doanh nghiệp mà nhà trường có cái cam kết là cái phần thực hành thực tập nó xác thực hơn và nắm bắt nghề cũng như là hình thành cái kỹ năng nghề nghiệp tốt hơn.
Dạ vâng.
Còn địa chỉ cụ thể thì nếu mà các bạn chọn đại học thì đương nhiên là phải tốt đầu. Đại học Thương mại Hà Nội này, rồi Đại học Kinh tế Quốc dân này, Bưu chính Viễn thông này, rồi Công nghệ Giao thông Vận tải. Các trường nghề thì rất là nhiều. Với các trường dân lập thì đương nhiên là cái điều kiện cái kinh phí nó khác. Còn các trường mà của các bộ ấy, thì vừa là điều kiện học, vừa là cái chi phí nó cũng sẽ thấp hơn. Theo hai cái hướng thì một là nghề, hai là đại học thì nó rất là rõ rồi. Cái này vừa là ý thích của mình, hai là cũng nên tham khảo gia đình.
Dạ, cảm ơn ông với khá là nhiều những thông tin để cho nếu như quý vị thính giả mà quan tâm tới học nghề thương mại điện tử thì có thể tham khảo những thông tin mà chúng ta cung cấp ngày hôm nay. Cảm ơn ông Đặng Văn Tung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại đã tham gia chương trình.
Và xin cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe.
Thời lượng dành cho chương trình hôm nay tới đây cũng đã kết thúc. Chương trình do biên tập viên Thu Trang biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn quan tâm vui lòng nghe lại trên website là vov1.vov.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.
Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723.
Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.